Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Hàn Quốc hủy cuộc tập trận thường niên để hỗ trợ cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Triều Tiên. Trong phần tin Việt Nam, giới hoạt động Việt Nam đang thu thập 10.000 chữ ký cho một bức thư mà họ nói sẽ gửi đến Facebook để đề nghị mạng xã hội khổng lồ này cho biết rõ quan điểm của họ về luật an ninh mạng bị chỉ trích của Việt Nam. Anton sẽ có bài tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Hàn Quốc hôm thứ Ba cho biết họ đã quyết định hủy cuộc diễn tập huy động lực lượng hàng năm vào năm nay như là một phần của việc dừng tập trận chung với Mỹ, nhưng sẽ tiến hành các cuộc tập trận của riêng họ để duy trì tính sẵn sàng chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng nước này đưa ra tuyên bố này tại một cuộc họp báo. Cuộc diễn tập được gọi là cuộc tập trận Unchi, thường diễn ra vào tháng 8 hàng năm song song với cuộc tập trận chung người bảo vệ tự do với Mỹ. Trước đó, Seoul và Washington nói rằng họ sẽ ngưng tập trận sau khi Tổng thống Mỹ cam kết chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore hôm 12 tháng 6. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng việc ngừng tập trận chung có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân hiện đang diễn ra giữa Bình Nhưỡng và Washington. Hàn Quốc sẽ xây dựng một mô hình tập trận mới bằng cách sáp nhập cuộc tập trận Unchi và cuộc tập trận chỉ huy Taeguk hiện thời, vốn nhắm vào việc chiến đấu với các cuộc nổi loạn và các thảm họa tự nhiên ở quy mô lớn, các quan chức nước này cho biết. Cuộc tập trận sáp nhập này sẽ được ra mắt vào tháng 10 khi cuộc diễn tập huấn luyện trên thực địa Ho Kuk diễn ra, cũng theo các quan chức Hàn Quốc. Quân đội chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc tập trận một mình vào năm nay và sẽ quyết định về các cuộc tập trận chung thông qua tham vấn với phía Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-moo cho biết. Pháp một lần nữa lọt vào trận chung kết World Cup kể từ cú húc đầu nổi tiếng của Zinedine Zidane hồi năm 2006 với chiến thắng 1-0 trước Bỉ hôm thứ Ba. 12 năm sau cú húc đầu gây nhiều tai tiếng trong trận chung kết với Ý, cầu thủ Samuel Umtiti của đội Pháp đã đánh đầu ghi bàn từ một cú đá phạt góc ở phút 51 trong trận bán kết với Bỉ. Các cầu thủ Pháp đã nhảy nhót trên sân sau tiếng còi chung cuộc và bắt tay với Thierry Henry, người từng giúp đội quân áo lam giành chiến thắng World Cup hồi năm 1998 và giờ là trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển Bỉ. Cổ động viên Pháp vẫn ca hát trên khán đài lâu sau khi trận đấu kết thúc dưới sự giám sát của lực lượng an ninh mặc áo vàng. Họ chắc chắn hy vọng sẽ tiếp tục được ăn mừng vào Chủ nhật trong trận chung kết ở Moscow. Pháp sẽ đối mặt với Croatia hoặc Anh. Hai đội còn lại của trận bán kết thứ hai sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô của Nga. Nước Pháp muôn năm, nên Cộng hòa muôn năm. Tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann la lớn khi anh cùng các đồng đội ăn mừng sau trận đấu. Thủ môn Hugo Lloris của Pháp đã có những pha cứu thua tuyệt vời trong mỗi hiệp, cản phá những pha tấn công mạnh mẽ của Bỉ đến từ Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku, và từ chối cho đội này tiến vào trận chung kết World Cup đầu tiên của họ. Bỉ từng lọt vào tứ kết tại World Cup 2014 và giải vô địch châu Âu Euro 2016, nhưng vẫn chưa đạt được những kỳ vọng lớn lao của họ. Thế giới bây giờ sẽ được nhìn thấy đội hình đắt giá của Pháp có giá trị tổng cộng hơn 1 tỷ đô la và ngôi sao đang tỏa sáng Kylian Mbappe chỉ mới 19 tuổi trong một trận chung kết lớn khác. Hai năm trước trên sân nhà, Pháp bất ngờ thua Bồ Đào Nha 1-0 trong trận chung kết Euro 2016. Vào năm 2006, họ bị đánh bại bởi Ý trong loạt đá luân lưu trong một trận chung kết World Cup, bị lu mờ bởi cú húc đầu của Zidane vào ngực cầu thủ đối phương Marco Materazzi trong hiệp phụ. Zidane bị đuổi khỏi trận đấu này và cũng là trận đấu cuối cùng của anh.
Bộ Bộ Công an Việt Nam hôm 10 tháng 7 ra lệnh bắt tạm giam cựu chủ tịch của một trong những nhà mạng di động lớn nhất nước và một quan chức cấp cao của Bộ Thông tin và Truyền thông với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Động thái này diễn ra vào lúc Chính phủ Cộng sản đang mở rộng chiến dịch chống tham nhũng, theo Reuters. Lệnh bắt ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được đưa ra cùng lúc với quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Mobifone là một trong ba công ty cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Việt Nam. Công ty này đã mua cổ phần của Công ty Cổ phần Audiovisual Global, viết tắt là AVG, với giá gần 8,9 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 386,3 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2015, đưa đến nguy cơ gây thiệt hại khoảng 7 nghìn tỷ đồng. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi đầu năm nay, AVG đang trong tình trạng lỗ vào thời điểm được Mobifone mua lại, với khoản lỗ lũy kế ở mức 1,63 nghìn tỷ đồng, tức 70,75 triệu đô la, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015. Thông báo hôm 10 tháng 7 của Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra thêm về thương vụ mua AVG gây xôn xao dư luận. Kế hoạch cổ phần hóa Mobifone đã được đưa ra từ năm 2005, nhưng cho tới nay vẫn chưa trở thành hiện thực. Hồi đầu năm nay, Chính phủ Việt Nam cho biết dự định sẽ bán cổ phần của Mobifone đợt đầu tiên ra công chúng vào năm 2019 và nói thêm rằng công ty Comvik của Thụy Điển đã bày tỏ ý muốn đầu tư vào công ty viễn thông này. Vụ bắt các quan chức truyền thông diễn ra giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam đang tiếp diễn, với nhiều quan chức cấp cao và giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhà nước bị bắt và bỏ tù. Đầu năm nay, Việt Nam đã bỏ tù cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng với bản án 31 năm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý, kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tại tòa, ông Thăng, 57 tuổi, phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào. Ông là chính trị gia cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bị bỏ tù trong nhiều thập niên qua.
Giới hoạt động Việt Nam đang thu thập 10.000 chữ ký cho một bức thư sẽ gửi đến Facebook đề nghị mạng xã hội khổng lồ cho biết rõ quan điểm của họ về luật an ninh mạng bị chỉ trích của Việt Nam. Bức thư do luật khoa tạp chí soạn thảo và họ cũng đứng ra phát động việc thu thập chữ ký. Ấn phẩm về pháp luật này ra đời cuối năm 2014 bị chính quyền Việt Nam chặn trên mạng Internet do có nhiều bài viết thúc đẩy cho dân chủ, pháp quyền và nhân quyền. Tạp chí với nhân sự chủ chốt gồm một số nhà hoạt động nổi danh như Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang cho hay đến tối ngày 10 tháng 7, thư đề nghị đã nhận được hơn 6.900 chữ ký. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua hồi tháng 6 và sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay. Không chỉ giới hoạt động mà cả những công ty thương mại lẫn một số tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về luật này. Họ nêu lý do để lo ngại là luật yêu cầu các hãng có nền tảng Internet như Facebook phải mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam ở trong nước và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho chính phủ theo yêu cầu. Trong bối cảnh đó, Facebook với hơn 58 triệu tài khoản ở Việt Nam, nhiều thứ bảy trên thế giới, chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về luật này. Thái độ như vậy của hãng làm cho nhiều người đặc biệt lo ngại rằng Facebook sẽ hợp tác với chính phủ và phản bội người dùng Việt Nam, bức thư của luật khoa tạp chí viết. Tổng biên tập của tạp chí luật gia Trịnh Hữu Long viết trên Facebook cá nhân rằng chiến dịch vận động ký thư sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Sau đó, thư sẽ được gửi đến ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg để đề nghị hãng trả lời một số câu hỏi quan trọng. Những người ký thư muốn biết Facebook có lưu trữ thông tin riêng tư của người dùng ở Việt Nam theo yêu cầu của luật an ninh mạng hay không. Họ cũng chất vấn liệu Facebook có tuân thủ luật này và kiểm duyệt nội dung của người dùng theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam không. Ngoài ra, những người tham gia ký tên nêu đề nghị rằng Facebook cần xác nhận có phải hãng đang lưu trữ dữ liệu trong hàng trăm máy chủ ở Việt Nam hay không. Thư của họ cũng đặt câu hỏi nếu có thì đó là những dữ liệu gì và chính quyền Việt Nam có tiếp cận được các dữ liệu đó không? Câu hỏi hiện là mối quan tâm lớn tiếp theo là Facebook có cung cấp bất kỳ thông tin nào của người dùng Việt Nam cho chính phủ Việt Nam không? Bức thư viết, và liệu Facebook đã bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng cho bất kỳ công ty Việt Nam nào chưa? Thư cũng nêu ra kịch bản là nếu Facebook có ý định tuân thủ luật an ninh mạng, những người ký thư muốn biết liệu Facebook có sẵn sàng công khai nội dung các yêu cầu của chính phủ Việt Nam và các phản hồi của Facebook đối với các yêu cầu đó hay không. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, một biên tập viên của luật khoa tạp chí cho VOA biết về kỳ vọng của chiến dịch này.
Chúng tôi muốn là có một kết quả cụ thể, có thể là một cái văn bản trả lời chính thức của Facebook hoặc là một cuộc gặp giữa Facebook và chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ đưa tin về cuộc gặp đấy, không phải là tiếp xúc kín, để công bố những cái phản ứng thật sự, những phản hồi của Facebook thật sự đối với các cáo buộc từ phía người tiêu dùng.
Giới hoạt động vì dân chủ nhân quyền và những người sử dụng khác nhiều lần phàn nàn rằng các thuật toán về kiểm soát bài và tài khoản của Facebook có những sơ hở. Họ cho rằng những người ủng hộ chính quyền thường gọi là dư luận viên hay lợi dụng các nhược điểm về thuật toán đó để báo cáo nội dung xấu, dẫn đến việc Facebook tự động gỡ bài hoặc đóng tài khoản của các nhà hoạt động và những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, giới hoạt động đã gửi nhiều email chỉ trích và đòi chấn chỉnh về vấn đề này, nhưng phản hồi của Facebook rất chậm chạp. Chị Trang cho biết bức thư lần này nhằm gửi một thông điệp đến mạng xã hội đang chiếm thế áp đảo về lượng người sử dụng, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, chị nói.
Sự đa nguyên luôn luôn là tốt, sự luôn luôn cần có sự cạnh tranh. Ngoài Facebook là chúng ta còn cần thêm nhiều phương tiện khác nữa. Và nếu như Facebook giả sử họ hợp tác với cả chính quyền như Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta cũng có thể tìm cách nào đấy để giảm bớt ảnh hưởng của họ hoặc là từ bỏ họ để sang các trang mạng khác mà tôn trọng người dùng hơn.
Trong những ngày cuối tháng 6, giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên Internet ở Việt Nam ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có khoảng 100.000 người sử dụng Việt Nam, cực kỳ nhỏ bé so với Facebook. Sau đó, những thảo luận trên mạng cho thấy trong công chúng và giới hoạt động có không ít ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả khi sử dụng Minds để truyền thông điệp hoặc thảo luận về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam. Nữ biên tập viên của luật khoa tạp chí nhìn nhận rằng sự tiếc nuối lượng độc giả to lớn trên Facebook hiện nay đối với một số người là một tâm lý dễ hiểu. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên giới hoạt động di chuyển sang một nền tảng xã hội mới. Chị Trang nhắc lại việc Yahoo đóng cửa blog hồi hè năm 2009. Nhưng sau vài tháng, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng đã nhanh chóng làm quen với Facebook và sử dụng hữu hiệu mạng này. Từ ví dụ đó, chị hy vọng rằng điều tương tự cũng có thể đạt được với mạng Minds. Đánh giá một cách thực tế, chị Trang nhận định rằng hiện tại và có thể là trong tương lai, Minds khó có thể đạt quy mô bằng Facebook, song việc đa dạng hóa các phương tiện để truyền thông điệp là điều nên làm, chị nhấn mạnh.
Kể cả Minds có thể là số lượng người làm ít hơn Facebook, nhưng chúng ta đã nên thêm một cái số lượng ở những nước độc tài như Việt Nam, khi mà truyền thông chính thống bị khóa miệng như thế. Người dân chỉ còn có truyền thông gọi là phi chính thống, thì truyền thông phi chính thống phát triển càng mạnh càng tốt. Chúng ta không nên để sự phụ thuộc vào bất kể một công ty nào cả.
Luật khoa tạp chí cho biết, cùng với chiến dịch thu thập 10.000 chữ ký cho thư kiến nghị gửi đến Facebook, giới hoạt động cũng sẽ tiếp tục các bài viết và các vận động khác để trì hoãn hoặc xóa bỏ luật an ninh mạng mà họ gọi là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Một ngôi trường nổi dành cho học sinh gốc Việt sống trên hồ Tonle Sap, Campuchia vừa được khánh thành vào ngày 9 tháng 7. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngôi trường được tài trợ bởi Ủy ban Nhà nước về vấn đề người Việt ở nước ngoài, trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tin cho hay có 289 hộ gia đình người Việt sống ở làng Kho Khe, tỉnh Porsat trên hồ Tonle Sap. Gần 100 học sinh trong làng từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ theo học chương trình của Việt Nam tại ngôi trường nổi này. Đây được xem là một nền tảng giúp cho giới trẻ người Việt bảo tồn văn hóa quê hương và hòa nhập trong cộng đồng người Việt và người Khmer. Trước đó vào tháng 3, một ngôi trường nổi khác dành cho học sinh Việt Nam cũng đã được xây dựng trên hồ Tonle Sap. Tỉnh Porsat là nơi có số lượng người Việt đông nhất trong vùng Tây Bắc Campuchia, với khoảng 7.000 người và hầu hết là người dân. Cuộc sống của người Việt trên hồ Tonle Sap vốn rất nghèo khó và bấp bênh. Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà chức trách Campuchia đã tiến hành một chiến dịch tước giấy tờ của những người nhập cư bị liệt vào dạng bất hợp pháp, chủ yếu trong số này là người Việt, với hơn 70.000 người, bất chấp thực tế nhiều gia đình đã định cư tại đây qua nhiều thế hệ. Cũng vì tình trạng bất hợp pháp này mà người Việt tại đây bị xem như những người vô tổ quốc. Họ không có bằng lái xe, không thể mở tài khoản ngân hàng, không mua được nhà cửa hay đi làm tại công xưởng. Con cái họ thường thất học vì không được phép học ở các trường công lập. nhiều người trở thành nạn nhân của tệ nạn hối lộ và sách nhiễu của đủ mọi loại công an, từ ngư nghiệp, môi trường đến cảnh sát biển, theo New York Times.
Niềm tự hào Việt Nam ở World Cup gây tranh cãi. Việc nhiều người Việt dương quốc kỳ bày tỏ niềm tự hào Việt Nam ở World Cup đang gây tranh luận trên mạng xã hội, trong khi giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới hồi kết. Các hình ảnh trên truyền thông cũng như Facebook thời gian qua cho thấy nhiều người Việt đã tới Nga xem World Cup dù tuyển quốc gia không có mặt trong 32 đội thi đấu. Không ít người mặc trang phục có in hình cờ đỏ sao vàng cũng như mang quốc kỳ tới sân vận động, cổ vũ các đội tuyển nước ngoài thi đấu. Sau đó, một bài viết của Tuổi Trẻ có tựa đề World Cup thì liên quan gì, sao lại tự hào Việt Nam gây nhiều tranh luận. Tác giả Huy Đăng thể hiện sự khó hiểu khi tác nghiệp ở Nga về việc có người tự hào khi thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay trên khán đài World Cup. Bài viết đã được đổi tựa đề sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều có đoạn. Trong quan điểm cá nhân, tôi cũng không phản đối việc dương quốc kỳ Việt Nam ở World Cup, nhưng cảm nhận tự hào lại là một chuyện khác. Một bạn đọc tên Trần Hoàng bình luận bên dưới, dương quốc kỳ Việt Nam ở World Cup là chưa đủ, phải căng thêm băng rôn Việt Nam vô địch nữa thế giới mới biết mình là ai. Trên mạng xã hội Facebook được nhiều người sử dụng nhất Việt Nam, cô Nguyễn Ngọc Nữ, người đẹp ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đăng nhiều hình về chuyến đi Nga nhân dịp World Cup vừa qua. Cô viết, xin trích, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến hành trình của tôi, niềm mơ ước để tà áo dài dân tộc và quốc kỳ Việt Nam được tung bay trên các sân vận động World Cup 2008. Và tôi đã làm được rồi. Có người hỏi chúng tôi mục đích của các bạn là gì. Tôi mỉm cười và trả lời rằng, tôi muốn thì tôi cố gắng làm cho bằng được, vậy thôi. Chị Lê Phương, một người phe vé ở Moscow, cho VOA Việt ngữ biết rằng không chỉ có cộng đồng người Việt ở địa phương, mà còn có đông người từ trong nước sang Nga theo dõi giải vô địch bóng đá thế giới. Chị nói thêm.
Việt Nam mình rất là yêu bóng đá. Cho nên là về làm thuê bên Nga, cố gắng có tiền để mua được cái vé. Mà vé thì cũng không phải là rẻ. Cả người Việt Nam cũng sang nữa đây. Họ cũng dám bỏ một số tiền rất là lớn ra, như là những cái vé VIP, những cái vé khách mời rất là đắt.
Người phụ nữ ở Nga nhiều năm này cho hay rằng, dù giải vô địch bóng đá thế giới khiến việc kinh doanh tại chợ đầu mối gặp khó khăn hơn do các quy định về giao thông trong dịp này, người Việt vẫn cổ vũ nhiệt tình và không than thở. Khi được hỏi về bài viết của báo Tuổi Trẻ, chị Phương nói,
cái này là không đúng, bởi vì như thế nào thì mình cũng là người Việt Nam. Mình đang sống ở bên Nga, hay mình đang sống ở bên Mỹ hay bên Anh, hay bên bất kỳ đâu thì mình cũng vẫn là người Việt Nam. Cho nên là mình phải tự hào cái bản sắc dân tộc của mình và mình phải bảo vệ cái quốc kỳ của mình.
Chị cho hay tiếp rằng nhiều du khách Việt sang xem World Cup cũng nhập ra tùy tục khi mang theo cả cờ Nga cùng với quốc kỳ Việt Nam. Theo FIFA, dù đội tuyển không có mặt ở World Cup, các cổ động viên hâm mộ bóng đá của Trung Quốc vẫn đổ tới Nga mua hàng chục nghìn vé hơn cả các fan của đội Anh. Cũng giống như các khách du lịch Việt Nam, theo các hình ảnh được các hãng thông tấn đăng tải, họ cũng mặc áo in cờ và vẫy quốc kỳ trên khán đài. Cùng với các bảng hiệu quảng cáo trên sân bằng tiếng Hoa nhắm tới công dân quốc gia đông dân nhất thế giới, Reuters nhận định rằng sự hiện diện đông đảo của các cổ động viên Trung Quốc cho người ta có cảm giác thoáng qua rằng đây là World Cup của người Trung Quốc. Anh Nguyễn Đức Thuần, người điều hành tour đưa du khách Việt Nam tới Nga xem World Cup, cho VOA Việt ngữ biết rằng trước khi sang nơi được mệnh danh là xứ sở Bạch Dương, công ty Anh tặng cho khách áo in hình cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để khi khách đến sân vận động thể hiện màu cờ sắc áo, giúp mọi người chú ý đến Việt Nam mình. Về việc bày tỏ niềm tự hào Việt Nam tại các trận đấu ở Nga, anh nói thêm.
Mình cứ nghĩ đơn giản đi, đừng làm quá trầm trọng lên. Họ muốn vừa thể hiện tình yêu bóng đá, muốn vừa thể hiện tình cảm xuất xứ là tôi là người Việt Nam, tự hào tôi là Việt Nam.
Bóng đá được coi là một trong những môn thể thao được nhiều người ưa thích nhất Việt Nam. Đầu năm nay, dù bị đánh bại trong trận chung kết giải vô địch U23 châu Á, các cầu thủ trẻ vẫn được chào đón như những người hùng khi về nước. Sự kiện này cũng đã tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước. Theo giới phân tích, giải vô địch bóng đá World Cup là sân chơi quá tầm đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong nhiều năm nữa.
Bắc Kinh hôm 10 tháng 7 cho phép quá phụ của Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa Bình, được tự do để đến Berlin sau 8 năm bị quản thúc tại gia. Việc giam giữ này đã làm cho nhà thơ Lưu Hà bị trầm cảm và khiến dư luận quốc tế cực lực chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh. Việc thả tự do cho bà Hà, người chưa bao giờ bị cáo buộc bất cứ tội hình sự nào, là kết quả của nhiều năm vận động của các chính phủ phương Tây và các nhà hoạt động. Bà Hà được thả tự do chỉ một ngày trước khi tròn một năm kỷ niệm ngày mất của nhà bất đồng chính kiến và là chồng bà, ông Lưu Hiểu Ba, người lúc đó đang thụ án tù giam vì tội xúi giục chống phá nhà nước. Em trai của bà Hà, Lưu Huy, viết trên một trang truyền thông xã hội rằng chị gái đã rời Bắc Kinh sang châu Âu vào buổi trưa để bắt đầu cuộc sống mới của chị. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và chăm sóc chị trong những năm qua. Tôi hy vọng từ nay trở đi cuộc sống của chị sẽ bình an và hạnh phúc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hiện đang ở thăm Đức. Quốc gia này hồi tháng 5 cho biết họ sẽ chào đón quá phụ của ông Lưu Hiểu Ba sau khi xuất hiện một đoạn ghi âm bà Hà khóc trong tuyệt vọng và mất hy vọng sẽ có thể rời khỏi Trung Quốc. Những người bạn thân của bà Hà, ông Gao Yu, một cựu nhà báo ở Bắc Kinh, và ông Wu Yangwei, được biết tới với bút danh Yedu, nói rằng bà đã lên chuyến bay của hàng không Phần Lan Finnair để tới Berlin cất cánh vào sáng ngày 10 tháng 7. Ông Wu cho biết ông đã nói chuyện với người anh trai của bà Hà là Lưu Tong. Ông Wu nói qua điện thoại từ thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, cho biết bà Lưu Hà đã bị cách ly trong nhiều năm. Tôi hy vọng rằng được tới một đất nước tự do sẽ làm cho Lưu Hà thoát khỏi những chấn động và những vết thương trong nhiều năm qua. Nhưng người bạn này cho biết bà Hà muốn tới Đức vì ở đó bà có một nhóm bạn từng là những nhà bất đồng chính kiến và trong giới văn học của Trung Quốc. Thủ tướng Angela Merkel thường xuyên gặp gỡ những nhà bất đồng chính kiến trong các chuyến thăm tới Trung Quốc, bao gồm một chuyến thăm vào tháng 5 vừa qua và đã đưa trường hợp của bà Lưu Hà ra với các quan chức Trung Quốc, theo những người biết về vấn đề này cho biết. Khi Lưu Hiểu Ba qua đời vì ung thư gan, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã thúc giục chính phủ Trung Quốc cho phép bà Lưu Hà và em trai của bà rời đất nước này để tới Đức. Vào tháng 12 năm 2009, Trung Quốc tuyên ông Lưu Hiểu Ba bản án 11 năm tù giam vì các cáo buộc kích động lật đổ quyền lực nhà nước sau khi ông tham gia viết một tuyên ngôn kêu gọi thay đổi chính trị và tự do hóa kinh tế. Ngay sau khi Ủy ban Nobel trao giải hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba vào năm 2010 và làm Bắc Kinh tức giận, các giới chức Trung Quốc đã quản thúc bà Lưu Hà tại nhà. An ninh canh giữ xung quanh nhà bà ở Bắc Kinh mọi lúc và hạn chế việc bà tiếp cận Internet cũng như với thế giới bên ngoài. Họ chỉ cho phép bà thỉnh thoảng gọi điện cho một số người bạn nhất định. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 7 nói rằng bà Lưu Hà đã sang Đức và cho biết bà đi chữa bệnh theo ý nguyện của bà.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của Việt Hùng về cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam vừa diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Cộng đồng người Việt tại nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ ngày 10 tháng 7 đã mở cuộc vận động nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Trong chương trình này, ngoài đại diện các tổ chức hội đoàn của người Việt tại Mỹ, các cựu tù nhân lương tâm ở Việt Nam, còn có sự góp mặt của đại diện các tổ chức dân sự và tôn giáo của người Việt đang lưu vong bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, ví dụ như đại diện cho cộng đồng người thượng đang sống lưu vong tại Thái Lan hiện nay. Chị Herbiep Krong, đại diện người thượng lưu vong tại Thái Lan, nói:
Bên chính quyền họ có rất là nhiều cách để mà đàn áp tự do tôn giáo. Trong đó thì họ sử dụng những cái phương cách đó là thay vì họ ép người tín đồ phải bỏ cái niềm tin của mình mà họ ép không được, thì họ sẽ dùng cách đó là tịch thu đất đai của những cái người thượng đó để kiểu như là làm một cái gì đó trao đổi cái niềm tin của họ. thì bằng cái cách đó là anh không muốn bỏ đạo thì tôi sẽ lấy đất của anh để tôi làm cái vật trao đổi. Nếu như mà anh đồng ý anh bỏ đạo thì tôi sẽ trả lại đất cho anh. Nhưng mà thật ra đó, thì ngay cả khi mà họ có đồng ý bỏ đạo hay là không thì cái đất của họ vẫn bị mất.
Trước khi đi tới từng văn phòng các nghị sĩ tại Quốc hội Hoa Kỳ để đánh động sự quan tâm, đại diện các cộng đồng, hội đoàn và tổ chức tôn giáo đã cùng trình bày tổng kết thực trạng đáng báo động trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay, báo động về tình trạng đàn áp bắt bớ dưới bất đồng chính kiến trong năm vừa qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS cho biết.
Chúng tôi vận động để Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức là CPC, vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Và cuối cùng, thứ ba là chúng tôi đi vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ, mỗi người kết nghĩa, đỡ đầu cho một tù nhân lương tâm ở Việt Nam và tranh đấu cho họ cho tới khi mà họ được trả tự do, như đã xảy ra gần đây là đối với mục sư Nguyễn Công Chính hoặc là luật sư Nguyễn Văn Đài.
Ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, nói.
Trong chuyến thăm vừa rồi của Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam, chúng tôi đã không chỉ đề cập đến trường hợp William Nguyễn, một thanh niên gốc Việt, mà chúng tôi đã đề cập tới một loạt những tù nhân lương tâm tại Việt Nam, trong đó có mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi yêu cầu Hà Nội trả tự do hoàn toàn cho những người có chính kiến khác biệt và đấu tranh một cách ôn hòa này.
Năm nay là năm thứ 8 chương trình vận động nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, với mục tiêu chung sức đem lại tự do và công lý cho người Việt Nam.
Tiếp đến, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA. Chương trình với sự cộng tác của luật sư Khanh. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối chủ đề dở dang từ tuần trước, đang nói về những chính sách siết chặt di trú của chính phủ Mỹ. Số phận của những người bước qua biên giới Mỹ bất hợp pháp như thế nào, những con đường nào cho họ và những cái biện pháp pháp lý nào họ phải đối mặt. Xin mời luật sư Khanh mình bắt đầu chủ đề ngày hôm nay.
Dạ thưa chị, thì giống như cái chương trình tuần vừa rồi mình có nói thì những cái người mà họ từ bên Mỹ hoặc từ biên giới Mỹ và Mỹ họ qua ngay biên giới thì cái mà thông thường họ xin là tị nạn bởi vì họ tránh đi những cái cuộc giống như là bị băng đảng bên kia đòi chém giết họ hoặc là đòi theo đuổi họ về cái vấn đề gì đó. Thì thông thường những người đó qua đây họ lại đem con nhỏ qua, những con nhỏ trong cái nghĩa vụ dưới trong cái sở di trú họ nói những cái từ children đó, do những đứa nhỏ là những cái tuổi vị thành niên, những cái đứa bé nào mà dưới 18 tuổi có nghĩa là dưới tuổi vị thành niên. Thì lúc mà con có người bố hoặc mẹ vào nước Mỹ và có một người con đi theo mà dưới tuổi vị thành niên thì thông thường hồi trước tới giờ, từ hồi 1997 tới giờ có nghĩa là họ sẽ tách rời, họ thông thường giữ chung người bố mẹ với con. Và họ sẽ cho người con không có ở tù lâu dài mà cho người con và người bố ra hoặc người mẹ ra ngoài tù càng sớm. Nhưng mà bắt đầu từ hồi tháng 4 năm nay thì ông Trump ổng có nói là ổng có cái từ là không có cái từ zero tolerance policy á, không khoan nhượng, không nương tay cho những cái người nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp. Thì nói chung là lúc đó thì họ bắt đầu họ tách rời bố mẹ và con cái họ gỡ đi một nơi, bố mẹ họ giữ một chỗ. Thì cái đó nó xảy ra trong vòng 2 tháng. Thì có rất nhiều người luật sư, những người thường dân họ đứng lên họ nói cái chuyện này là sai, tách rời con cái với bố mẹ là sai. Và họ lên báo chí họ nói. Thì tới ngay cùng ngày mà mình làm cái chương trình ngày 20 tháng 6 vừa qua đó, thì mình làm chương trình xong, cỡ 1-2 tiếng đồng hồ xong, thì ông Trump ông có ký một cái sắc lệnh mới. Ông nói ok, bây giờ ông sẽ không có tách rời con cái với bố mẹ nữa trong những cái trường hợp này. Và cái sắc lệnh đó nó lại tạo ra một cái sự khó hơn nữa. Nó có nghĩa là nó nói là bây giờ họ sẽ giữ bố mẹ và con cái chung, và họ sẽ, những cái người bố mẹ và con cái vào nước Mỹ bất hợp pháp này họ sẽ giữ chung, và họ có thể giữ trong tù tới lúc nào mà cái hồ sơ di trú của mấy người này xong. Thì cái này nó khác biệt với những cái gì mà sở di trú họ đã làm với cái quá khứ vừa qua của họ. Có nghĩa là hồi xưa là họ nếu mà có con cái dưới tuổi vị thành niên vào thì họ thông thường họ cho người bố hoặc người mẹ xin tiền thế chân để mà đóng tiền thế chân để mình được thả ra ngoài, để mà lo cho con cái và con cái cũng được thả ra ngoài. Nhưng mà với cái sắc lệnh mới này nè, thì ai nấy vào cũng bị giữ lại. Và nếu mà họ có được coi như là xin được cái tị nạn á, cho mà họ có cái bằng chứng, nếu mà họ đủ bằng chứng để xin tị nạn thì có thể họ có thể đóng tiền thế chân. Còn mấy người khác mà không có đủ bằng chứng họ sẽ giữ lại, con cái giữ lại luôn tới lúc nào cái hồ sơ di trú của họ xong là họ mới, một là những người này họ muốn đi quay ngược về lại nước của họ, hoặc hai là họ ở tù để mà coi như là coi cái hồ sơ của họ đi tới đâu thì tới lúc đó cái hồ sơ xong thì sở di trú mới thả họ ra.
Theo luật sư là trong tuần qua đó thì ông Trump cũng có một vài lần nêu lên ý kiến là không nên bắt nhốt những cái người vượt biên trái phép mà gọi là di dân bất hợp pháp này, rồi chờ ngày đi ra tòa xét xử. Những cái tiến trình đó nó lâu lắc và nó cũng tốn kém thời gian lẫn tiền bạc, mà ngay từ lúc mà chặn bắt họ ngay biên giới thì trả họ về nước luôn. Cũng có người đồng tình, cũng có người phản đối, nhưng mà dựa trên cơ sở nào có những sự phản đối, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, từ trước tới giờ cái từ expedited removal đã có rồi, có nghĩa là luật di trú nó đã có cái từ expedited removal. Expedited removal có nghĩa là coi như trục xuất khẩn cấp á.
Yeah.
Thì cái tình trạng này nó xảy ra là ví dụ những người nào mà họ qua cái biên giới Mỹ và Mễ và họ bị bắt ngay biên giới thì họ có hai cái sự lựa chọn. Một là họ lấy cái expedited removal hoặc là cái voluntary return. Có hai từ
nha. Tự nguyện quay về ngay.
Tự nguyện quay về ngay hoặc là tự giống như là bị trục xuất khẩn cấp. Thì nếu mà họ tự nguyện quay về ngay á, họ lấy cái voluntary return thì không, họ không có một cái expedited removal, có nghĩa là họ không có bị trục xuất, họ chỉ là họ tự nguyện họ quay về.
Vâng.
Và nếu mà sau này họ vào nước Mỹ bất hợp pháp thì giá họ sẽ có cái deport, có người có cái lệnh trục xuất. Nhưng mà có vài trường hợp lúc mà những cái người này họ qua biên giới bất hợp pháp, họ được bên ICE, những cái người hải quan họ giữ lại. Xin lỗi, không phải là ICE mà Custom Border Patrol nhé. Những người hải quan họ giữ lại và những cái người đó họ bắt đầu họ bắt những cái người này ký giấy tờ. Phần lớn những cái người mà bị bắt họ không biết họ ký giấy tờ, mà trên cái giấy tờ này có nghĩa cái nội dung nó nói là một, quý vị coi như là miễn đi cái sự gặp mặt của quý vị với quan tòa, bởi vì quý vị có cái sự quý vị có thể chọn cái đường đó, có nghĩa là gặp quan tòa để mà xin tị nạn hay là gì đó, nhưng mà quý vị miễn đi cái sự gặp mặt đó rồi. Và cái thứ hai, một khi quý vị miễn cái này có nghĩa là quý vị có cái expedited removal, có nghĩa là trục xuất khẩn cấp, thay vì mình có cái voluntary return, có nghĩa mình quay về tự nguyện, bây giờ mình lại có một cái trục xuất khẩn cấp. Thì cái đó là nó đã có dưới luật Mỹ từ lâu, rất là lâu rồi, chứ không phải bây giờ họ mới có.
Yeah.
Và trước họ được áp dụng chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ đó, so với cái tình cảnh bây giờ, là có nghĩa là bên hải quan họ và sở di trú họ đưa ra một cái điều kiện này, họ nói người nào vào nước Mỹ có con cái dưới tuổi vị thành niên, mà nếu mà con cái của họ đã bị tách rời rồi đó, có nghĩa là trong 2-3 tháng vừa qua những cái người mà họ vào mà con cái của họ bị tách rời, nếu mà cái người này họ chịu chấp nhận ký cái giấy là họ sẽ tự nguyện họ quay về, hoặc là họ lấy trục xuất khẩn cấp đó, thì sở di trú hứa với họ là sẽ đưa con cái của họ gặp họ ngay cái phi trường mà ngoài biên giới Mỹ. Thì đó cái là cái tiến trình mới nhất của về sở di trú mà Khanh có biết ngay bây giờ đó. Thì sở di trú họ có hứa họ, hoặc là họ giống như là giao kèo với những cái người mà bố mẹ vào nước Mỹ bất hợp pháp mà có con cái dưới tuổi vị thành niên mà đã bị tách rời, họ nói nếu quý vị lấy cái trường hợp mà quý vị chọn là quý vị sẽ tự nguyện rời khỏi nước Mỹ, hoặc hai quý vị lấy cái expedited removal thì chúng tôi sẽ đưa con cái cho quý vị lại, mà chúng tôi sẽ hoàn hợp lại quý vị với con cái ngoài nước Mỹ.
Nhưng mà thưa luật sư, có thắc mắc như thế này, thông thường ai cũng hiểu là đi vào biên giới, tức là vào nhà một người nào đó bất hợp pháp thì ngay lập tức có thể đuổi ngay về. Nhưng mà tại sao ở nước Mỹ thì có cái quy định, có cái luật là có thể một là giữ lại hay là không giữ lại gì đó, nhưng mà chờ ngày được ra tòa có một cái tiến trình xét xử, vì sao có cái luật định đó?
Dạ thưa chị, cái vấn đề là nước Mỹ có luật định đó tại vì trước giờ là có cái luật là nước Mỹ biên giới cho người ngoài nước ngoài vào để mà xin tị nạn, để mà ở lại, bởi vì họ bị về giống như đàn áp về những cái file crime mà mình sẽ nói về chương trình về sau. Thì nói chung là cái luật nó cho như vậy.
Yeah.
Cho người vào đây xin tị nạn. Cho dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp họ có thể vào họ xin tị nạn.
Yeah.
hoặc họ có thể vào họ có họ xin cái con đường mà ở lại. Hồi xưa có những người người ta qua đây bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta làm trại nông á, rồi trước 88, trước năm 1988, rồi xong bên hồi xưa cái ông tổng thống Reagan ông có cho cái lệnh coi như là nó gọi là immigration relief cho những cái người mà qua đây làm nông mà bất hợp pháp ấy, thì những cái người đó họ qua đây là một vài năm họ có thể xin thẻ xanh ở lại luôn. Thì cái chương trình đó nó có, nên vì vậy có hồi xưa có rất nhiều người ta đi qua biên giới bất hợp pháp mà người ta ở lại, người ta có thể có thẻ xanh cho dù bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là những người nào người ta đi qua đây, người ta có thể xin tị nạn, người ta ở lại, và một khi người ta xin tị nạn, người ta ở lại thì họ sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ ông Trump, ông coi như ông muốn cắt đứt hoàn toàn những cái người mà xin tị nạn mà coi như là không có cái legal ground đó.
Yeah.
Yeah, hợp pháp. Giống như những người xin tị nạn mà chạy trốn từ băng đảng chẳng hạn. Thì coi như ông muốn báo cho những người này biết là những người này mà vào có con cái hay không, ông sẽ giữ lại ở tù, sở di trú. Tới lúc nào hồ sơ sẽ xong. Và cái đó mình không biết là bao lâu, có thể kéo dài 6 tháng, 9 tháng. Nên họ ông muốn...
Dạ, như vậy có thể hiểu là tới thời điểm này đó thì những người nào có mong muốn được tị nạn Mỹ thì nên xin từ trước khi bước chân vào Mỹ, được chấp thuận rồi thì mới vào, chứ đừng nên vào bất hợp pháp để rồi bị bắt giam lại rồi để xét xử rồi có được tị nạn hay là được bị trả về, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng khó, bởi vì lúc mà mình xin tị nạn mình có hai cách để mình xin tị nạn, tại mình cũng có nói về cái chương trình lúc trước rồi. Nếu mà mình ở ngoài nước Mỹ thì mình phải xin tị nạn qua United Nations High Refugee Commission đó, có nghĩa là
Ủy ban Tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc họ chấp thuận cho mình rồi, tới lúc đó mình mới thể qua bên sở di trú để mà Refugee Assistance Program, để lúc đó mình mới xin để qua
chương
nước Mỹ
hỗ trợ người tị nạn.
Yeah. Thì cái này nó khác nha. Nó khác với là những cái người nào mà họ muốn vượt biên giới, xong họ vừa vượt biên giới xong họ qua nước Mỹ, họ nói trong vòng một năm họ nói bây giờ tôi muốn xin tị nạn. Cái đó nếu mà mình vượt biên giới rồi mình qua nước Mỹ, mình có quyền xin tị nạn với chính phủ Mỹ mà mình không có cần phải qua ủy ban liên
về tị nạn Liên Hợp Quốc.
Thì đó, nó có rất là cái sự khác biệt như vậy. Và vấn đề là có nhiều người bên Mỹ tại cái biên giới rất là gần, họ đâu có muốn qua bên UNHCR đâu, họ chỉ muốn là vượt biên giới xong họ qua đây họ xin tị nạn bên này luôn. Thì cái đó là coi như cái quá trình nó xảy ra coi như cũng là từ trước tới giờ rồi, không phải là mới đây.
Nhưng mà trong thời điểm này với chính sách siết chặt di trú của Tổng thống Trump đó thưa luật sư, thì những người mà vượt biên giới qua đây để xin tị nạn, tức là vượt biên vào nước Mỹ trước rồi, sau đó mới làm đơn xin tị nạn, thì nếu như họ hé lộ thân phận hay là họ đi ngoài đường, họ cũng có thể bị gọi là truy quét, bị giam nhốt, chờ tới ngày xét xử, phải không ạ?
Dạ không, tùy chị. Ví dụ lúc trước khi cái chính sách này được đưa ra đó, thì những cái người mà họ vào nước Mỹ họ xin tị nạn thì họ có thể đóng cái tiền thế chân, cái tiền bail bond đó. Một khi họ đóng cái tiền thế chân với sở di trú rồi thì sở di trú sẽ cho họ ra, không có để giữ tù họ, họ không có giữ họ ở trong tù, và cái hồ sơ của họ sẽ được nghe bởi một cái ông quan tòa gọi là non detained, có nghĩa là quan tòa cho không có phải tù sở di trú. Thì những người đó họ có thể ở lại đây, họ có thể xin cái thẻ đi làm. Nếu mà họ xin tị nạn asylum nhé, nếu mà họ xin tị nạn asylum, cho dù cái hồ sơ của họ thắng hay không, trong cái thời gian họ đợi cái hồ sơ của họ được duyệt đó, họ có thể xin cái thẻ đi làm, họ có thể ở đây hợp pháp tới lúc mà họ phải ra tòa để hầu tòa về cái vụ kiện của họ. Thì cũng có vài trường hợp khác, có người ta vào mà người ta cũng có thể đóng tiền thế chân để mà người ta xin được những cái trường hợp khác chẳng hạn. Nhưng mà ngay bây giờ thì ông Trump với cái xác lệnh mới này, ông nói ông sẽ giữ hết mọi người lại. Về cái vấn đề họ có tị nạn hay không thì ông vẫn có thể cho xin, nhưng mà không có biết những cái người đó họ có, những người đó nếu mà có cái giống như cái họ xin tị nạn mà cái hồ sơ của họ có bằng chứng á, thì giá họ có thể đóng từng tiền thế chân và họ sẽ không bao giờ ở trong tù sở di trú. Nhưng mà những người khác thông thường ông sẽ giữ lại trong đó.
Dạ vâng, những cái người mà di dân mà bị truy quét, bị giam nhốt trong những cái trại tù hoặc là những cái trại tạm cư, chờ ngày xét xử cái hồ sơ cho được ở lại Mỹ tị nạn hay không, hoặc là bị đuổi về đó thưa luật sư, thì lúc mà ra tòa vậy đó, họ có luật sư bảo vệ cho mình không, hay là hoàn toàn là chỉ nghe cái phán xét từ phía cơ quan hữu trách Mỹ mà thôi?
Dạ thưa chị, luật di trú là một cái luật mà nói chung là sở chính phủ họ không có đưa cho mình một người luật sư để đại diện cho mình. Và có nghĩa là nếu mà mình có tiền thì mình thuê luật sư đại diện cho mình. Nếu mà mình không có tiền, mình tự đại diện. Mà vấn đề là luật di trú nó rất là khó chứ không phải là dễ. Có nhiều người người ta không biết á, người ta nói ok mà họ cũng không có tiền, người ta nói ok vậy thôi tôi lấy cái tự nguyện tôi quay về lại, hoặc là tôi lấy cái lệnh trục xuất khẩn cấp đi, tại tôi không có muốn cải cái hồ sơ này nữa. Và có nhiều người ta làm vậy, người ta rời khỏi biên giới xong ngày trước ngày sau họ quay ngược lại, họ vào biên giới tiếp, mà nếu mà họ không bị bắt thì họ có thể đi qua. Nhưng mà nói chung á là bây giờ có rất nhiều công ty thiện, chương trình thiện nguyện, công ty thiện nguyện họ có luật sư họ đứng ra họ giúp. Nhưng vấn đề là quý vị phải nhớ là những cái người luật sư này cũng có phần lớn là họ không có đầy đủ coi như là kinh nghiệm để mà làm mấy cái này, mà họ chỉ đứng ra trong thời gian tạm để mà coi như họ có kéo dài thời gian cho quý vị được hay không. Hoặc là nếu mà họ có làm hồ sơ thì có thể họ không có đầy đủ kinh nghiệm để coi như là rào trước hoặc là ngăn chặn sau cho quý vị để mà cái hồ sơ của quý vị có thể tiến trình theo cái cách tốt nhất với sở di trú.
Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư. Ngay lúc này đó thì có câu hỏi của bạn Dầu Nguyễn. Hồ sơ của bạn đang được chờ đi xác minh mà bạn không có nói cụ thể là hồ sơ xác minh đây là di dân bất hợp pháp hay là bị trục xuất hay như thế nào. Nhưng mà bà kể là tuần rồi có hai người, một người Mỹ, một người Việt tới nhà đòi vào phòng để mà xem hộ chiếu.
Dạ thưa chị, cái này thì em có đọc cái câu hỏi cái cô này. Thông thường là cái người chồng bảo lãnh cho vợ mà tới lúc mà bên lãnh sự quán họ lại họ điều tra thì cái người chồng họ coi như là đuổi người lãnh sự quán này đi, thì cái cô này cổ có thắc mắc là cái này có ảnh hưởng hồ sơ của cổ hay không. Thì yes, dạ thưa chị có, bởi vì vấn đề là họ lại họ coi cái sự việc chị và chồng chị cưới nhau có phải thật hay không. Nhưng mà nếu mà họ không, chị không có cho họ nói chuyện với chị thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ đi về và họ sẽ đưa cái phán xét của họ với cái hồ sơ của chị. Tại cái này là đang ở bên Việt Nam nên người lãnh sự quán lại để mà coi cái hồ sơ này có phải thật hay không. Những cái hồ sơ nào mà coi như bằng chứng không đầy đủ hoặc là lãnh sự quán họ nghi là sẽ là gian lận á thì họ sẽ đưa người lại để mà coi như là họ coi cái sự này thật này, cái hồ sơ này có đúng hay không. Còn nếu mà quý vị ở bên Mỹ mà quý vị khi xin cái đơn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi hoặc là một khi quý vị đã có thẻ xanh 2 năm là quý vị xin thẻ xanh 10 năm mà quý vị làm cái hồ sơ mà không có cẩn thận á, mà không có đầy đủ chứng minh á, thì sở di trú họ vẫn có thể đưa người lại cái nơi của quý, những cái địa chỉ mà quý vị đã khai, và họ sẽ hỏi là những cái người ở kế cạnh quý vị là ông bà có nhận biết cái người này là ai hay không, họ sẽ đưa hình ra. Và một khi họ làm như vậy rồi thì thông thường là cái hồ sơ của quý vị sẽ có vấn đề bởi vì họ nghi quý vị làm giả. Cái này nó xảy ra chứ không phải là không, cho dù nó là ở trong nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ hả chị?
Tây Thi xin hỏi luật sư là bạn tôi ở nước Anh không có giấy tờ, bây giờ xin về Việt Nam và kết hôn qua Mỹ có được không?
Dạ thưa chị, bạn của chị ở bên nước Anh không dính líu gì tới Mỹ hết. Nếu mà bạn của chị muốn về Việt Nam mà cưới một người có quốc tịch Mỹ và người có quốc tịch Mỹ đó muốn bảo lãnh cho bạn chị qua bên Mỹ thì tùy. Còn nếu mà muốn về Việt Nam cưới người Việt Nam mà hai người tự nhiên đi qua Mỹ thì dạ thưa không có ạ, trừ khi có ai bên này đứng ra làm giấy tờ cho quý vị.
Dạ, Hung Phạm xin hỏi đảng viên có được đi theo diện bảo lãnh chị em hay không?
Thông thường nếu mà cái luật về đảng viên là như vậy, nếu mà quý vị xin thẻ xanh mà quý vị là đảng viên á thì tùy nhá, có hai trường hợp. Một là nếu mà quý vị nằm trong đảng viên và quý vị nắm chức quyền á thì quý vị phải rời khỏi đảng 5 năm trước khi quý vị xin thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị chỉ nằm trong đảng bình thường mà không có nắm quyền thì quý vị phải rời khỏi đảng 2 năm rồi xong quý vị mới có thể xin thẻ xanh được. Rồi nên vì vậy bây giờ áp dụng lại cái tình trạng của anh đi chẳng hạn. Ví dụ bây giờ anh vẫn còn là trong đảng viên đi, nắm quyền hay không nắm quyền mình cứ tính biết cái thời gian nhé. Và ví dụ hôm nay là cái ngày mà cái hồ sơ được chấp thuận để mà xin cái visa với bên lãnh sự quán và lãnh sự quán gọi anh đi phỏng vấn. Lãnh sự quán sẽ không có cấp cho anh cái visa bởi vì anh chưa có rời khỏi đảng 2 năm hoặc 5 năm trừ tùy theo cái quá trình của anh. Nên vì vậy nếu mà anh được bảo lãnh đi ăn theo á thì anh phải tính cái thời gian coi như là cái hồ sơ sẽ được gọi lên phỏng vấn lúc nào và anh phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm hoặc 5 năm tùy theo cái vấn đề anh có nắm quyền với đảng hay không.
Phúc Nguyễn, bây giờ nếu vượt biển, tức là vượt biên theo kiểu hồi xưa mà người thuyền nhân Việt Nam đi hàng loạt đó luật sư, vượt biên bằng đường biển có bị đuổi về không?
Dạ thưa anh, tùy theo cái nước mà anh đạp chân vào thì có nghĩa là nếu bây giờ phần lớn những cái nước giống như Mã Lai, Singapore, những nước khác họ không có nhận những cái người vượt biển nữa. Nhưng mà tùy thôi, thì Khanh thì biết là những cái trại cho những người vượt biển coi như họ đã đóng từ rất là lâu rồi chứ không phải là còn nữa đâu. Nên nếu mà anh muốn thì anh tìm có những cách khác để mà anh đi ạ.
Câu hỏi của Loris Kim là tôi có thể kiện ra tòa những người mua visa để định cư ở Mỹ hay không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh ở bên Việt Nam anh muốn tìm cách anh kiện thì cái đó anh không biết, tại vì vấn đề là anh có thể kiện bất cứ ai anh muốn, nhưng vấn đề cái sự kiện của anh nó có đúng theo luật hay không, cái đó là chuyện khác nữa, nên cái đó anh không có biết được.
Dạ. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, nói về cái số phận của người di dân bất hợp pháp tại Mỹ, thì lúc nãy luật sư có nói là trong lúc chờ đợi để mà được ra tòa xét xử thì cái người di dân đó đó là bị nhốt trong tù, nhốt trong những trại tạm cư, và khi ra tòa thì họ cũng không có được chỉ định luật sư miễn phí để bênh vực, tại vì luật di trú của Mỹ thì không có quy định vấn đề đó. Vậy thì những người này, thưa luật sư, những cái yếu tố nào có thể giúp họ thành công trong các vụ ra tòa, và những cái yếu tố nào có thể giúp có thể khiến cho họ thất bại ngay và không còn hy vọng gì hết?
Dạ thưa chị, thông thường mình nói là những cái người này là phần lớn là những người Mỹ từ giống như Central America họ cũng qua, thì phần lớn là những người từ Central America họ qua, họ trốn đi cái nạn về băng đảng đó, thì thông thường những cái hồ sơ đó coi như mình sẽ thua, coi như là không có còn đường nào để mà thắng đó. Nhưng mà nếu mà mình tị nạn mà đúng theo cái từ mà định nghĩa của từ tị nạn mà sở di trú họ đưa ra, thì cho dù cái mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là mình trốn đi những cái sự đàn áp đó, thì cơ hội mình sẽ thắng sẽ cao hơn. Và tùy theo những cái lý do tị nạn của quý vị nữa, chứ không phải là ví dụ mình chạy qua đây mình nói ô tôi qua đây rồi tôi muốn tị nạn bởi vì bên nước ngoài tôi không có công ăn việc làm, hoặc là tôi bị đàn áp về những cái băng đảng hay gì đó, thì những cái hồ sơ đó thông thường sẽ không bao giờ thắng. Nhưng mà nó sẽ kéo dài cho cái thời gian mình ở lại nước Mỹ một thời gian dài thôi, nhưng mà cuối cùng mình sẽ thua những cái hồ sơ đó.
Dạ. Và ngay khi mình bị phán quyết là thua, không có đủ lý do để tị nạn ở Mỹ, thì họ đóng suất ngay, họ đuổi ngay hay là như thế nào? Có qua tiếng
dạ không? Thưa chị, thông thường nếu mà mình ra quan tòa và mình thua cái hồ sơ đó, thì mình có thể kháng kiện cái hồ sơ đó lên trên Board of Immigration Appeal. Thì một khi mình kháng kiện lên đó, thì mình vẫn có thể ở lại đây được, cho dù mình đã bị trục xuất rồi. Một khi Board of Immigration Appeal họ đưa ra cái quyết định cuối cùng của họ, có nghĩa là một, họ có thể quay ngược lại, họ nói cái hồ sơ này cần phải đi lại với quan tòa để quan tòa nghe thêm một cái vài vấn đề nữa đó, thì trước khi quan tòa quyết định, tới lúc đó đưa hồ sơ lại cho quan tòa và tiến triển tiếp. Còn nếu mà con đường thứ hai BIA nói là ok, họ không có đồng ý quan tòa, họ chấp thuận cho quý vị ở lại, thì quý vị ok. Còn nếu con đường thứ ba BIA nói không, chúng tôi đồng ý quan tòa và chúng tôi sẽ coi như là bỏ cái hồ sơ này, thì tới lúc đó thì quý vị phải quay về lại nước. Nhưng mà tùy theo cái nước mẹ đẻ của quý vị là đâu nữa. Ví dụ những người Việt Nam của mình đã có cái lệnh trục xuất rồi, và họ cũng chưa bị trục xuất được bởi vì bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ không nhận họ, hoặc là bên nước Việt Nam không nhận họ đó, thì cũng có rất nhiều trường hợp như vậy. Nên có nhiều, nhưng mà phần lớn với những người Nam Mỹ hoặc những cái người bên Mỹ họ đi về thì bên sở di trú họ trục xuất họ rất là nhanh, cho dù họ giống như họ đã qua kháng kiện lên cho BIA, họ thuê, họ thua xong họ phải rời khỏi. Nhưng có nhiều người người ta trốn, người ta ở lại lậu, cái này cũng tùy thôi.
Nhưng mà trốn ở lại lậu thì là gọi là rất là rủi ro, phải không ạ?
Dạ, thưa chị, đúng.
Còn trong trường hợp mà được đồng ý cho xin tị nạn thì lúc đó thì người đó tự động mình xây dựng cái đời sống mới, hay là ban đầu có được một cái sự hỗ trợ nào không về tài chính từ phía chính phủ Mỹ khi cho tị nạn, thưa luật sư?
Dạ, thưa chị hỏi rất là hay. Cái từ tị nạn đó nha, nó rất là khác. Ví dụ quý vị từ nước ngoài mà quý vị xin tị nạn qua ủy ban UNHCR đó, thì lúc mà quý vị vào, quý vị có thể xin trợ cấp, có nghĩa là quý vị có thể xin nước Mỹ đứng ra trợ cấp cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, chỗ ăn, chỗ ở, và giống như những cái tiền cho khám sức khỏe cho quý vị. Cái này là nếu mà từ quý vị xin tị nạn từ nước ngoài để mà vào. Còn quý vị mà vào nước Mỹ rồi xin tị nạn, nói chung là quý vị không có được xin những cái hỗ trợ nào hết đó từ chính phủ, mà quý vị phải đợi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận rồi, tới lúc đó quý vị mới có thể xin. Đó là rất là khác biệt. Tại vì nếu mà quý vị vào nước Mỹ rồi quý vị xin tị nạn, có thời gian quý vị ở đây á, có thể kéo dài 2 tới 3 hoặc 4 năm trước khi cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận. Mà trong thời gian đó coi như là không, quý vị không có thể nào xin giúp đỡ từ chính phủ được hết đó. Chính phủ cũng không có cho. Nhưng mà nếu mà quý vị xin tị nạn từ nước ngoài vào, rồi xong bên Ủy ban Liên Hiệp Quốc họ cho quý vị, rồi xong mà bên nước Mỹ họ chấp nhận cho quý vị vào, thì cái ngày mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì quý vị có thể bắt đầu xin chính phủ giúp đỡ cho quý vị về vấn đề tiền ăn, tiền uống, tiền ở rồi đấy.
Yeah. Còn cái lúc mà đã vào rồi và bị bắt nhốt đó, chờ xét xử, lúc mà xử xong tòa nói được hợp lệ, thì là lúc đó là mình phải tự gọi là tự xử, mình không
dạ, mình phải tự lo. Dạ đúng.
Dạ vâng. Dạ thưa, bây giờ tạm ngưng cái phần nói về chính sách di trú là chủ đề chính ngày hôm nay, với những cái biện pháp siết chặt bài trừ di trú di dân bất hợp pháp. Mình trả lời những câu hỏi liên quan tới di trú Hoa Kỳ mà người Việt đang quan tâm. Ở đây có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới diện bảo lãnh, tại vì phần đông người Việt có mặt ở Mỹ là nhờ bảo lãnh dây chuyền, anh chị em, bà con với nhau. Và đó cũng là một trong những điều mà Tổng thống Trump trong chính sách siết chặt di trú cũng muốn siết chặt luôn. Tức là ông cũng đã đề nghị là bỏ qua luôn, không còn cho phép bảo lãnh di chuyền nữa, tức là dòng họ con, tức là bà con thân thuộc. Thì bây giờ những câu hỏi liên quan xin luật sư giải đáp. Megan Hoàng cho em hỏi về trường hợp mà bố mẹ bảo lãnh con quá 22 tuổi, thời gian đợi hồ sơ bao lâu?
Thưa chị, nếu mà bố anh bảo lãnh con thì chị phải coi là hai trường hợp. Một là bố mẹ có quốc tịch thì mới bảo lãnh con, bố mẹ có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Nếu mà bố mẹ chỉ có thẻ xanh thì bảo lãnh con quá 22 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì cái thời gian đợi ít nhất là cỡ 7 năm. Còn ví dụ bố mẹ của chị có quốc tịch mà bảo lãnh cho con quá 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì cái thời gian đợi cũng là cỡ 7 năm. Nhưng mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi mà đã lập gia đình rồi đó, thì cái thời gian đợi là cỡ 11-12 năm. Thì cái này tùy theo trường hợp của chị nhé. Tùy theo trước hết một, tùy theo cái trường hợp cá nhân của chị đã lập gia đình hay chưa. Hoặc hai, tùy theo cái trường hợp của những người bố và mẹ đứng ở bên này để mà làm bảo lãnh, coi như người ta có thẻ xanh hoặc người ta có quốc tịch. Cái người thẻ xanh không có thể bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi nhé, nên chỉ có đó chị phải để ý lại.
Dạ, Thùy Dương, hồ sơ được sở di trú gửi thơ đã xác nhận bảo lãnh diện quốc tịch ha, chồng mình bảo lãnh vợ vào ngày 13 tháng 6 2018, vậy thì khoảng tháng mấy mình sẽ khai thuế thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ này chị mới nộp có 2 tuần nên nó không có ăn nhầm gì tới về vấn đề khai thuế rồi chị.
Dạ.
Nếu mà chị nói về khai thuế á, chồng chị cũng vẫn phải khai thuế với sở di trú bình thường. Chị thì không có thể khai thuế với sở di trú được, bởi vì một, chị không có số an sinh xã hội, hoặc hai, chị cũng không có cái số ITIN number, nên khai thuế đối với chị nó không tác dụng gì hết đó.
Vâng, câu hỏi tiếp theo, bảo lãnh em lúc làm hồ sơ là năm 2012, người em chưa lập gia đình, giờ người em đã lập gia đình có con nữa, thì xin hỏi chồng và con của người em đó có được bổ sung đi theo không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà người em này lập gia đình có con, có chồng, có bà, cũng đứa con cũng được, mình có thể bổ sung hồ sơ và những cái người này có thể được đi ăn theo hết ạ.
Em đi theo chồng qua Mỹ hơn 2 năm, cho em hỏi bao lâu em mới đủ thời gian thi quốc tịch? Câu hỏi của Jimmy.
Tùy, nếu mà quý vị qua đây dưới cái dạng cưới hỏi mà cưới hỏi người có quốc tịch đó, thì quý vị tính 3 năm từ cái ngày mà quý vị có cái thẻ xanh. Còn nếu mà quý vị cưới một cái người có thẻ xanh thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh để mà xin nhập tịch.
Câu hỏi của Nhung Lý, tôi 60 tuổi, chị tôi 70 tuổi, có thể bảo lãnh cho tôi được không?
Dạ thưa, được chứ, nhưng mà vấn đề là cái hồ sơ của cô sẽ đợi cỡ 14 năm cô mới qua. Nhưng mà vấn đề là cô phải suy nghĩ lại, tại vì cái người chị này, lúc mà ví dụ trong, Khanh xin lỗi, Khanh nói nếu mà cái này xui thì xin lỗi trước nha. Nếu mà cái người chị của cô trong lúc mà đợi hồ sơ được chấp thuận mà mất á, thì cái hồ sơ coi như có thể bị hủy bỏ, tùy theo là cái người chị của cô được mất trước hoặc sau khi cái hồ sơ được chấp thuận.
Thúy An, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh được duyệt tới tháng năm nào rồi ạ?
Dạ, hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng thẻ xanh duyệt tới ngày 8 tháng 6 năm 2016.
Câu hỏi của Mãi Yêu Nhỏ, em đang nộp hồ sơ bảo lãnh vợ nhưng gia đình của vợ em hiện tại đang ở Mỹ, chỉ có vợ em ở Việt Nam thôi. Và bây giờ em bảo lãnh vợ em theo diện vợ chồng, vậy có gặp rắc rối gì không?
Dạ thưa không, nếu mà anh có thể chứng minh đầy đủ là cái cuộc hôn nhân của anh chị là thật và coi như là hai người muốn coi như là tạo một cái gia đình và tương lai, thì cho dù những người gia đình của người vợ của anh ở bên hết bên này hoặc là nước khác, nó không có ăn nhầm gì tới cái hồ sơ của anh hết cả.
Phương Susan hỏi luật sư là chồng quốc tịch mở hồ sơ bảo lãnh tháng 6 2016, làm bảo lãnh tài chính là tháng 3 2018, chừng nào mới được gọi phỏng vấn?
Dạ thưa chị, thông thường bên National Visa Center, trung tâm thị thực, một khi họ nhận được cái hồ sơ hoàn tất rồi thì họ sẽ báo cho chồng chị biết bằng một lá thư, nói là ok, bây giờ cái hồ sơ này đã hoàn tất rồi và chúng tôi sẽ gửi hồ sơ này về cho lãnh sự quán. Từ cái ngày mà chị nhận được cái lá thư đó thì cái cuộc phỏng vấn của chị với lãnh sự quán sẽ là 3-4 tháng sau cái lá thư đó. Nếu mà chị chưa nhận được lá thư đó, có nghĩa chị còn phải đợi lâu hơn nữa.
Dạ, Trinh Nguyễn, cho em hỏi, thẻ xanh 2 năm của em hết hạn tháng 11 năm ngoái. Em đã làm hồ sơ 10 năm lúc đó rồi, cho hỏi bao lâu có thẻ xanh 10 năm, bây giờ tới tháng 6 em chưa có thông tin gì hết.
Thưa chị, cái này tùy theo chị đang ở đâu nhé. Thì Khanh không biết chị ở đâu, tại vì cái thời gian mà sở di trú họ xét duyệt tùy theo cái nơi chị ở nữa. Giống như ví dụ ở bên Houston, thì cái thời gian mà Sở Di trú họ xét duyệt cái đơn 751 là coi như là cỡ 15 tới 18 tháng. Và bây giờ Sở Di trú họ mới đưa ra một cái lệnh mới, có nghĩa là những cái người nào mà xin cái đơn hồ sơ xin thẻ xanh vĩnh viễn từ cái thẻ xanh 2 năm á, thì hồi trước tới giờ lúc mà chị mới xin thì họ sẽ gửi cho chị một cái hóa đơn. Cái hóa đơn đó nói là cái thẻ xanh của chị sẽ tạm được giao thêm một năm nữa. Nhưng mà bây giờ họ Sở Di trú họ đưa ra, họ sẽ nói là cái này họ sẽ kéo dài cho chị 18 tháng thay vì một năm. Tại vì họ biết là cái quá trình họ duyệt cái hồ sơ này hơi lâu đó, nên họ sẽ gia hạn thêm cái giấy hóa đơn cho chị thêm 6 tháng nữa. Nên có người nào mà đang xin cái đơn 751 mà cái hồ sơ của cái hóa đơn, cái ngày mà hóa đơn của họ có sắp hết rồi đó, thì thông thường một là họ có thể lấy cái hẹn với Sở Di trú để vào lãnh sự để vào bên Sở Di trú để họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị, hoặc hai là Sở Di trú sẽ gửi cái hóa đơn mới coi như là kéo dài cho quý vị thêm một thời gian nữa để hợp pháp hóa cái ngày mà quý vị ở đây.
Dạ vâng, câu hỏi của Dung Hoàng, phỏng vấn lần đầu rớt, bao lâu mới phỏng vấn lại được?
Thưa chị, tùy theo chị phải nói ra phỏng vấn về vấn đề gì. Nếu mà chị nói vào phỏng vấn về vấn đề đi bảo lãnh á, thì họ chỉ cho chị một cơ hội thôi. Nếu mà chị nói phỏng vấn về vấn đề đi thi nhập tịch thì họ cho chị hai cơ hội, và tùy theo cái chỗ chị phỏng vấn ở đâu. Thì thông thường cái cuộc phỏng vấn có thể xảy ra sau đó cỡ 3-4 tháng. Nhưng mà nếu mà phỏng vấn theo bảo lãnh, chị rớt một lần có nghĩa là chị không còn cơ hội nữa, mà chị phải đợi bên lãnh sự quán họ đưa giấy tờ, họ nói tại sao chị rớt và họ cho chị cái cơ hội để bổ sung.
Trà My cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút này và gửi những câu hỏi thắc mắc tương tác trực tiếp với chúng tôi trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chương trình mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ tư, cho nên là quý vị và các bạn cứ theo dõi thường xuyên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu thông tin và hỏi đáp thêm nữa nhé. Lúc này thì Trà My xin phải tạm dừng chương trình để nói lời chia tay với quý vị và các bạn, và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin kính chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày nay, phương Tây đang đối mặt với một số mối đe dọa và không nơi nào mà điều này rõ ràng hơn là ở Trung Âu. Thật vậy, Trung Âu là một trong những chiến trường nơi một số quốc gia đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng của mình. Nga đang sử dụng những độc quyền năng lượng, tiền bẩn, quân đội và những mối đe dọa hỗn hợp nhằm buộc các nước láng giềng của mình trở thành một loại chư hầu. Nga đã xâm lược hai trong số các nước láng giềng của họ và đã chiếm đoạt lãnh thổ của các nước này. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ châu Âu và Âu Á, Wes Mitchell, phát biểu. Sự giao tiếp kinh tế của Trung Quốc và do đó khả năng của Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn hơn trong vùng đã gia tăng đáng kể ở Trung Âu trong những năm gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Michel nói, và mặc dù họ có vẻ cách xa Trung Âu, Iran và chủ nghĩa cực đoan đề ra những mối đe dọa thực sự đối với châu Âu và phương Tây, chúng gây nên những nỗi thống khổ và chết chóc cho người dân ở Trung Đông. Chúng khiến người dân di cư hàng loạt ở quy mô chưa từng thấy trong lịch sử gần đây, làm lan tỏa sự bất ổn vào sâu trong lòng các xã hội và nền chính trị phương Tây, gây sức ép lên sự gắn kết, ngân sách và các hệ thống xã hội của châu Âu. Và không ai hiểu rõ hơn người dân Trung Âu chuyện gì sẽ xảy ra khi chủ nghĩa độc tài lấn át tự do. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nhận thức được những mối đe dọa này và nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc. Điều đó bắt đầu với việc tăng cường sự phòng thủ của chúng ta. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ phải làm việc với các đồng minh của Hoa Kỳ để tìm các nguồn năng lượng thay thế cho các lựa chọn năng lượng của Nga và Trung Quốc. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải giành chiến thắng trong trận chiến giành lấy trái tim và khối óc. Phương Tây là một cộng đồng, một nhóm các quốc gia gắn kết với nhau bởi lịch sử và di sản văn hóa, bởi sự hy sinh chung và bởi một quyết tâm chung theo đuổi lý tưởng tự do, Trợ lý Ngoại trưởng Michel nói. Phương Tây là một thế lực hùng mạnh, sáng tạo mà đã cho thấy sự kiên cường qua những chương đen tối nhất của lịch sử. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là củng cố nó, củng cố bản thân chúng ta từ bên trong tư cách các quốc gia, trong tư cách người châu Âu và người Mỹ, và trong tư cách một liên minh phương Tây, để con cháu chúng ta có thể thụ hưởng những phúc lành lớn lao của hòa bình và thịnh vượng trong cuộc đời của họ, như chúng ta được hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Hãy cùng nhau tiến lên trong sứ mạng chung đó, trợ lý ngoại trưởng Michel nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.